Kiếm nghịch thương khung, chương 614, lưỡng cường tranh đấu, 3, góc truyện audio.com, lực lượng vô hình trên đài cao có thể giam cầm cương nguyên nhưng không thể giam cầm được lực lượng tinh thần. Mà kiếm ý là một loại ý chí võ đạo thuộc về lực lượng tinh thần, cho dù là trên đài cao thì cũng có thể phát huy ra được uy lực kiếm ý. Kiếm ý là một loại kiếm vô cùng lợi hại, có thể đả thương người và tinh thần nhưng một khi vận dụng lực lượng kiếm ý có chút vượt quá thì sẽ phản tác dụng với tinh thần của kiếm khách. Giống như khi vận sức quá mức thì thân thể sẽ có cảm giác thoát lực, lực lượng tinh thần cũng như vậy, một khi vượt quá thì cũng sẽ hư thoát. Trong chiến đấu bình thường, một khi không lâm phải đại nạn thì kiếm khách sẽ không vận dụng lực lượng kiếm ý. Một khi lĩnh ngộ được kiếm ý đến một trình độ nhất định thì kiếm khách sẽ có thể xuất kiếm một cách tự nhiên. Một khi vận dụng lực lượng kiếm ý bình thường thì sẽ không đả thương tinh thần. Giống như lúc này, đệ nhất công tử thi triển lực lượng kiếm ý như cuồng phong bạo vũ chính là kiếm ý cường độ đại quy mô, dù cường hãn như hắn thì cũng không cách nào vận dụng lâu, nếu không sẽ tổn thương đến tinh thần. Đệ nhất công tử muốn dùng kiếm ý đánh bại kiếm công tử nên phải dùng lực lượng cường đại tiến hành đả kích kiếm công tử. Với thực lực của kiếm công tử, nếu hắn không làm vậy thì chưa hẳn đã có phần thắng. Cho nên đệ nhất công tử phải vận dụng lực lượng kiếm ý đến cực hạn nên mới có hiệu quả. Quả nhiên, kiếm công tử đang chiếm thế thượng phong bị kiếm ý cường đại phản kích lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu. Lợi kiếm vô cùng vô tận giống như mưa bão bao phủ về phía hắn. Sắc mặt kiếm công tử hơi đổi, dù sao thì đệ nhất công tử cũng hơn hắn hai cảnh giới, chiến lực cường đại không thể tưởng tượng. Thí dụ như lĩnh ngộ kiếm ý này thì kiếm công tử thua hẳn một bậc. Khi đệ nhất công tử vận dụng lực lượng kiếm ý thì kiếm công tử liền cảm giác được kiếm ý so với lĩnh ngộ của hắn còn mạnh hơn. Khó có thể ngăn cản, thân thể lập tức lui về phía sau, cùng lúc đó, mi tâm của hắn lóe lên hào quang, vô số lợi kiếm cũng bắn ra. Đồng dạng là những lưỡi dao sắc bén hóa thành thực thể, thập phần lợi hại, sắc bén. Trong chốc lát, lực lượng kiếm ý của đệ nhất công tử và kiếm công tử liền đan vào một chỗ, vô số lưỡi đao sắc bén va chạm vào nhau tạo ra những thanh âm giòn tan. Lưỡi dao sắc bén bay vụt như gió, lập tức lan tràn ra bốn phía trung ương đài cao. Trong chốc lát đã bao phủ trọn tòa đài cao, có thể tưởng tượng kiếm ý của hai người va chạm nhau kịch liệt như thế nào. Huyền Thiên đứng ở biên giới phía bắc đài cao nên cũng bị ảnh hưởng, dư âm va chạm của lưỡng đại công tử điên cuồng bay về phía hắn. Tuy Huyền Thiên chỉ mới lĩnh ngộ kiếm ý đến ngũ giai nhưng thân thể không chút sứt mẻ, trong mắt cũng không có nửa điểm sợ hãi. Từ lúc đệ nhất công tử vận dụng bát giai kiếm ý thì thần kiếm kiếm linh trong mi tâm Huyền Thiên liền có cảm ứng, phát ra một vầng sáng nhàn nhạt giống như có một cỗ lực lượng vô hình quay chung quanh Huyền Thiên. Đây là một loại kiếm ý thập phần gần với lực lượng võ sĩ Tây Tư của cục quản lý thời không nhưng Huyền Thiên chưa từng cảm giác qua. Huyền Thiên có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô hình này thập phần yếu ớt nhưng bản chất lại cường đại dị thường. Mà ngay cả bát giai kiếm ý cường đại của đệ nhất công tử khi tới gần Huyền Thiên thì không tiến lên thêm được một chút nào, đừng nói là góc truyện audio.com, kiếm ý của kiếm công tử, một hồi mưa gió kiếm qua đi, rốt cục đệ nhất công tử và kiếm công tử cũng phân thắng bại. Bát giai kiếm ý quả nhiên không phải tầm thường, đệ nhất công tử toàn lực xuất kích kiếm công tử bại lui trọn vẹn 30 bước mà đệ nhất công tử thì lại tới bên cạnh cái bàn. Người còn non và xanh lắm. Thất giai kiếm ý không hề có chút uy hiếp nào với bổn công tử. Đệ nhất công tử mở miệng nói ra cùng lúc đó bàn tay duỗi ra cầm hộp gỗ trên bàn. Rốt cục vạn hóa thánh pháp đã có chủ, đệ nhất công tử đại công cáo thành, kiếm công tử không được như sở nguyện. Đệ nhất công tử, tuyệt đại bộ phận cường giả ở phía nam đều kịch liệt hô lên. Đại bộ phận võ giả ở đây đều đến từ các thế lực lớn trong vực. Thiên Tinh Các là bá chủ thần châu, tôn vinh cùng ngũ vực trong vực có thể nói là một tay che trời, tất cả thượng phẩm thế lực đều quy thuận Thiên Tinh Các. Hiện giờ đệ nhất công tử đạt được vạn hóa thánh pháp, vô luận là Thiên Tinh Các hay thế lực hắn trong vực đều lên tiếng hoan hô. Vạn hóa thánh pháp thuộc về bổn công tử có vương giai thần công, nhất định trở thành vương giả vô thượng, không ai có thể ngăn cản được, ha 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 ha. Đệ nhất công tử nhìn hộp gỗ trong tay, hưng phấn cười to. Mà lúc này, Huyền Thiên đột nhiên cảm giác được áp lực trên người đột nhiên tiêu biến hết, chân nguyên trong cơ thể tự nhiên vận chuyển lại. Từ lúc đệ nhất công tử cầm cái hộp gỗ đen trên mặt bàn lên thì tất cả lực giam hãm đều biến mất. Lúc này, kiếm công tử và đệ nhất công tử cũng cảm nhận được biến hóa cương nguyên đã có thể vận chuyển, lực lượng cường đại của bọn hắn đã trở lại. Huyền Thiên đã dùng tâm nhãn nhớ kỹ toàn bộ vạn hóa thánh pháp, biết rõ hiện giờ không phải lúc tranh phong với công tử cấp yêu nghiệt nên lập tức lui xuống đài cao. Mà lúc này tất cả ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung về phía vạn hóa thánh pháp nên cũng không có ai để ý đến Huyền Thiên. Tiếm công tử không thể đạt được vạn hóa thánh pháp, cực kỳ không cam lòng. Dù giờ phút này vạn hóa thánh pháp đang nằm trong tay Tiếm công tử thì hắn cũng không nguyện ý buông bỏ. Xem tại Chuân Phao, VN hắn nhìn đệ nhất công tử, ánh mắt kiên định, ngữ khí trực tiếp. Đệ nhất công tử, chúng ta cần cùng nhau quan sát vạn hóa thánh pháp, ngươi không thể độc hưởng. Dựa vào cái gì? Đệ nhất công tử lạnh lùng nhìn Kiếm công tử, hiện giờ cương nguyên đã trở lại, chiến lực hắn cũng đã khôi phục. Kiếm công tử hiện giờ khẳng định kém xa hắn rồi, hai người đều là yêu nghiệt nghịch thiên khiêu chiến vượt cấp nhưng cảnh giới lại không bằng nhau nên đệ nhất công tử cũng không xem Kiếm công tử là một đối thủ trọng yếu. Bằng cái này, Kiếm công tử vừa nói xong, kiếm quang trong cơ thể lóe lên, đồng thời có ba đạo kiếm quang bay ra khỏi thân thể, lơ lửng bên cạnh hắn. Trong chốc lát, sát phạt chi khí tăng lên nhiều, một cỗ kiếm khí sắc bén phóng lên trời đến tận đỉnh vạn hóa hoàng cung, dùng mắt thường cũng có thể nhìn được. Cái gì, làm sao có thể, trong chốc lát, không có cường giả lớn tuổi kinh hô kêu lên. Linh kiếm, đây không phải kiếm ý ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén mà là ba thanh linh kiếm thiên cấp. Ôi trời ơi, thân mang ba thanh linh kiếm, hắn là một vị kiếm trận sư. Hơn ngàn năm qua kiếm trận sư đã tái hiện tại Thần Châu, hắn chính là Kiếm công tử. Cách chương.